Nguyễn Bính, sinh năm 1918, mất năm 1966. Gác trọ còn nguyên, gió thất tình. Trong các nhà thơ nổi danh thời thơ mới 1932-1945, Nguyễn Bính, tên thật Nguyễn Trọng Bính, là người có nhiều tập thơ in riêng nhất. Những bài thơ này ít nhiều đều gắn với những nhan sắc mà ông si mê, say đắm. Trong tập thơ Đầu Tay Tâm Hồn Tôi năm 1937, theo người bạn tri kỷ của ông là nhà văn Hoàng Tấn, tập thơ này Bính dành riêng cho cô Oanh, người Hà Đông, một gia nhân mà Bính thầm nhớ trộm yêu, chưa bao giờ được trao đổi với người đẹp một câu, chưa hề được nàng ban cho một nụ cười. Do đó ông mới có được bài thơ Mơ Chuyện Thần Tiên với tứ thơ độc đáo. Mơ có người con gái đẹp như Oanh yêu mình để cho Oanh phải ghen tức. Im lặng Oanh nhìn hai chúng tôi, ái ân rủ rỉ, ái ân cười. Thấy mình trơ trọi không ân ái, cảm động lao thầm, giọt lệ rơi. Mơ vậy thôi, chứ trong thực tại hỡi ôi. Nhưng yêu Oanh quá cho nên phải mơ chuyện thần tiên để dối mình. Mối tình này còn ám ảnh trong nhiều năm. Khi trở lại Hà Đông thì ông vẫn gặp. Người cũ cô Oanh má vẫn hồng, nhưng nàng vẫn vô tình để. Xuôi ngược đường đời khách lại đi, lại buồn ôm khóc lại phân ly, lại ôm một mối tình vô vọng, trở lại Hà Đông chẳng hẹn kỳ. Đối với Nguyễn Bính, dường như mối tình nào đối với ông cũng đều là mối tình đầu, nghĩa là ông đều say đắm, nao nức như lần thứ nhất ngỏ lời yêu. Đến năm 1941, ông viết tập thơ thứ hai là Hương Cố Nhân, trong đó có khá nhiều bài thơ hay dành tặng cho một nhà thơ nữ mới vừa được Tự Lực Văn Đoàn trao giải khuyến khích tập thơ Bức Tranh Thơ. Đó là nhà thơ Anh Thơ, tên thật Dương Kiều Anh. Nhưng trong thơ mình, Nguyễn Bính gọi là Mai Thơ hoặc Tây Thi. Mai thơ rằng phụ mai thơ, chính chuyên bướm có bao giờ phụ qua, bao giờ rời được nhau ra, bởi tôi là sắt, nàng là kim châm. Đến dùng sông cạn cát lầm, cũng xin giữ mãi nàng làm Tây Thi. Nhờ có tình yêu mà trong tập thơ này, không gian dùng sông thương hiện lên rất rõ nét. Sau này trong hồi ký văn học Từ Bến Sông Thương, nhà thơ Anh Thơ có kể lại phút giây Nguyễn Bính từ Hà Nội lên tìm. Bỗng từ quán nước đầu cầu sông Thương, một anh chàng thân hình lùn ngắn, cái đầu hơi to, xù lên những tóc, tay vất vội chiếc điếu cày đang hút dở, xông lại trước mặt tôi, nhe hàm răng đen cáu nhựa thuốc, cười sát mặt tôi. Ôi nàng thơ áo trắng, ôi người đẹp sông Thương, tôi không thể đứng đợi một mình dưới gốc cây gạo cô quạnh đợi em được. Phải ra đây đón em, ôi em của tôi. Rồi anh chàng cầm lấy tay tôi, không hề thấy nổi sửng sốt bàng hoàng và sợ hãi của tôi. Những chi tiết này khiến ta thêm yêu Nguyễn Bính. Khi ông yêu một cách thi sĩ và tỏ tình cũng rất thơ như vậy. Nhưng rồi cuộc tình này cũng không đi đến đâu. Trong bài thơ Trở Rét, ông viết những câu cảm động. Cô thơ cô đẹp nhất làng, nghe trời đổ gió mây hoàng áo bông. Lạnh rồi sắp sửa mùa đông, người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa? Vội vàng chi mấy cô thơ, áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng. Tôi cầu trời mất mùa đông, cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi. Năm 1942, Nguyễn Bính xuất bản tập thơ Người Con Gái Ở Lầu Hoa, trong đó có nhiều bài thơ tuyệt hay tặng Tú Quyên. Thật ra nàng tên thật là Nguyễn Thị Tuyên, em gái của nhà văn Nguyễn Đình Lạp. Khi ông viết, nhà nàng ở gốc cây mai trắng, trên xóm mai vàng dưới đế kinh, có một buổi chiều qua lối ấy, tôi về dệt mãi mộng ba sinh. Nhà văn Hoàng Tấn giải thích, nếu không được Nguyễn Bính tâm sự thì khó mà biết nhà nàng ở Bạch Mai, gốc Mai Trắng, trên xóm Mai Vàng, Hoàng Mai, còn dưới Đế Kinh là dưới phố Quế. Nếu với Mai Thơ ông khẳng định, vì chính em là tiên của anh, thì Tú Quyên lại là nàng tiên đẹp nhất của nàng tiên. Nhưng rồi cũng kết thúc. Đêm đã khuya mà đường lại xa, gió cuồng đổ xuống trận mưa qua. Gió ơi trời khóc hay tôi khóc, nàng Tú Quyên ơi khổ lắm mà. Và lúc nàng có đôi có lứa, ông viết được những câu thơ thật hay. Người có đôi ta rất một mình, phong trần đâu dám mắt ai xanh. Đêm nay trăng rụng về phương ấy, gác trọ còn nguyên gió thất tình. Nhớ đến Nguyễn Bính, lập tức chúng ta nhớ đến những chuyến giang hồ từ Nam chí Bắc. Nhờ những chuyến đi với những lang thang, những thất vọng, vô vọng bất đắc dĩ, Tô Hoài, Nguyễn Bính đã có những tuyệt bút khi viết ở Huế, Sài Gòn. Và năm 1944, ông đã xuống tận Hà Tiên để thăm nhà thơ Đông Hồ và Mộng Tuyết. Một chuyện tình tuyệt đẹp đã diễn ra trong những ngày ngắn ngủi này. Nữ sĩ Mộng Tuyết có kể lại, dưới ngọn đèn dầu lửa lù mù, một cô cháu tôi, cô Tú Ngọc, đọc truyện Tam Quốc Chí của Phan Kế Bính, dịch cho má tôi nghe. Có khi Bính vào trễ, cửa đã cài then thì Bính ngồi ngoài hiên cho tới khuya mới về mà không dám gọi cửa. Bính nói, ngồi trong đêm sương khuya, nghe trộm tiếng người đọc sách cách một lần cửa đóng kín, cũng có một thú vị riêng. Nguyễn Bính thầm thương Tú Ngọc, mà trong bài thơ Người Xóm Rẫy, ông có cho biết vài chi tiết thú vị. Tôi cười bảo chị gả cho tôi, Mộng Tuyết cười theo, lấy thì lấy. Trao trăm tặng quạt, ẩm ờ chi, trai tài gái sắc, vừa đôi đấy. Nhưng rồi Nguyễn Bính lại tiếp tục diễn du. Nàng ra bờ sông đứng khóc mãi, tàu đi xa mấy dặm sông dài, ngoảnh lại vẫn còn tay ngọc dẫy, người ở những mong ngày gặp nhau, kẻ đi biết khó kỳ quay lại. Đúng vậy, Nguyễn Bính không còn gặp lại người con gái mà ông từng ký bút danh, người yêu ngọc. Sau cách mạng tháng 8, ông tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, phụ trách đoàn văn nghệ cứu quốc tỉnh Rạch Giá. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc, sự nghiệp thi ca của ông đồ sộ và tạo chỗ đứng vững chắc trong dòng văn học Việt Nam hiện đại. Lạ thật, với tập thơ đầu tay Tâm Hồn Tôi, Nguyễn Bính đã viết những câu tuyệt hay. Hồn anh như hoa cỏ mây, một chiều cả gió bám đầy áo em. Dường như là một sự tiên tri cho rất nhiều cuộc tình sau này của ông. Tài liệu tham khảo. 1. Nguyễn Bính Một Gì Sao Sáng, Hoàng Tấn, nhà xuất bản Đồng Nai năm 1999. 2. Từ Bến Sông Thương, Anh Thơ, nhà xuất bản Văn Học năm 1986. 3. Và nhiều tài liệu khác. Đặng Thế Phong sinh năm 1918, mất năm 1942. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu. Nắng lên xanh trước ngôi nhà số 9, phố Hàng Đồng. Những con đường ở Nam Định nhỏ, hẹp, nhưng kiến trúc ở đây tạo nên một không khí cổ kính thân mật. Ngôi nhà này có 2 cửa lớn và 28 cửa sổ. Nhìn vào bên trong, người ta thấy trưng bày sập gụ, câu đối, hoành phi, tủ chè, chậu sứ giang tây, tràng kỷ. Và lúc ấy ngoài hiên có chàng thanh niên mặc com lê trắng đang nhẫn nại, bổ củi mặc dù trong bụng đang đói meo. Ai đi ngang qua cũng tấm tắc khen. Người đó là Đặng Thế Phong, sinh ra trong một gia đình thường bậc trung ở Nam Định. Con trai của ông Đặng Hiển Thế làm thông phán ở sở trước bạ. Cha mất sớm, Tài sản để lại là hộp bánh bích quy, đựng đầy vàng lá hiệu Kim Thành. Mẹ buôn bán cau khô bị thua lỗ, lại bị khách hàng giật nợ, nên từ đó gia đình lâm vào cảnh nghèo túng. Chàng có khuôn mặt tươi tắn, môi đỏ như son, và nổi tiếng là người hát hay và chơi guitar. Accordion tuyệt vời nên không ít người mê đắm. Trong gia đình, chàng thân nhất với chị gái là Bạch Tuyết, không có chuyện gì mà chàng giấu giếm. Do hoàn cảnh gia đình đang học năm thứ hai trường Paul Doumer, tương đương lớp 7 bây giờ, Đặng Thế Phong nghỉ học và lên Hà Nội ghi tên học trường PS Arts, Mỹ thuật Hà Nội. Tại đây, ông bắt đầu sáng tác và cộng tác với báo học sinh của nhà văn trinh thám Phạm Cao Củng. Thời gian này học ở trường Mỹ thuật, có lần chàng vẽ một cây cổ thụ nhưng trơ trụi không một chiếc lá. Thầy Tadio nhận xét, cậu vẽ đẹp lắm nhưng lại buồn quá. Tôi e số của cậu không thọ, lời tiên tri ấy về sau đúng với số phận Đặng Thế Phong. Khi lên chốn 36 phố phường, vừa kiếm sống vừa đi học, chàng cùng người bạn thân là Vũ Đức Toa cùng trọ ở nhà số 16 Tô Lịch. Hàng ngày họ thường đi ngang qua ngôi nhà số 63 Hàng Bông đang bày bán chăn gối đệm cưới. Nơi ấy có nhan sắc đang độ tròn trăng với cái tên nghe rất dễ có cảm tình, Bạch Yến. Da nàng trắng nõn như trứng gà bóc, tóc búi lơi, hay mặc áo dài màu hoàng yến và thích đọc truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Đi ngang qua lại nơi ấy nhiều lần, chàng thường kín đáo liếc mắt nhìn vào với biết bao hồi hộp. Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với nàng? Sau nhiều đêm thao thức suy nghĩ, chàng quyết định giả vờ vào tiệm mua chăn để tiếp cận với người đẹp. Lúc chạm mặt, giấu đi sự lúng túng, chàng mạnh dạn trao tận tay nàng lá thư tình đầu tiên viết bằng màu mực tím, phảng phất mùi nước hoa. Trái tim chàng đang đập những nhịp khác thường. Châu ơi, nàng nhẹ nhàng đưa tay nhận lá thư tình. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Ngày nọ chàng trở về Nam Định hớn hở báo tin vui cho chị Bạch Tuyết với biết bao hào hứng. Này chị xem, con gái ngày nay gớm thật, dám viết thư cho con trai. Người chị tinh ý thấy trong mắt em trai long lanh một niềm vui, một hạnh phúc. Sau đó Bạch Yến trở thành người thân trong gia đình. Từ Hà Nội, thỉnh thoảng nàng theo Đặng Thế Phong về Nam Định. Biết được mối tình này, ai cũng thầm khen đôi lứa xứng đôi. Dù đang ngây ngất trong tình đầu, nhưng đầu năm 1941, chàng lại nổi máu giang hồ. Chàng cùng người chú họ kém mình 2 tuổi là Nguyễn Trường Thọ, phiêu lưu sang tận Cao Miên. Đi để mà đi chứ không có mục đích rõ rệt. Sang xứ người, chàng mở lớp dạy nhạc sống lay lắc. Nỗi nhớ Bạch Yến vẫn quay quắt trong tâm trí của chàng. Những ngày tháng lênh đênh này đã tạo ra cảm hứng để chàng viết kiệt tác Con Thuyền Không Bến. Đêm nay thu sang cùng heo mây, đêm nay sương lam mờ chân mây. Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng, như nhớ thương ai trùng tơ lòng. Cuối cùng chịu hết nổi, cả hai phải tìm đường về. Trong túi không còn một xu, hai chú cháu phải bán brillantin giả làm thuốc cao để có tiền hồi hương. Vào thời gian này, Đặng Thế Phong bắt đầu nhuốm bệnh lao, một căn bệnh được xem là nan y của thời đó. Ca khúc Con Thuyền Không Bến bắt đầu được phổ biến rộng rãi, nhưng phải đợi đến lúc nó được công diễn tại nhà hát lớn Hà Nội thì danh tiếng Đặng Thế Phong mới nổi như cồn. Ngồi bên cạnh người yêu trong nhà hát, Bạch Yến sung sướng đến ứa nước mắt. Ông trời thật quái quăm. Lúc này Đặng Thế Phong đã bệnh nặng. Thời gian đầu chàng dưỡng bệnh ở trại Hoa Ngọc Hà với sự chăm sóc chu đáo của gia đình và của Bạch Yến. Tại đây, trong những ngày thu ảm đạm, tê tái với ý thức khao khát sự sống đến mãnh liệt như bất lực, chàng đã viết ca khúc bất hủ Dạng Cổ Sầu. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thoát rơi, trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong sương thu, ai khóc ai than thở. Vài con chim non, chim chíp kêu trên cành, như nhủ trời xanh. Gió ngừng đi, mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly. Có giai thoại cho rằng, sau lúc thổ quyết, chàng đã lấy máu để viết nên ca khúc này. Người đầu tiên nghe dạng cổ sầu, qua giọng ca mệt mỏi yếu ớt của chàng chính là Bạch Yến. Về sau, các bạn của chàng thấy tựa u sầu quá nên mới đề nghị đổi thành Giọt Mưa Thu. Nằm ở đây một thời gian, chàng chuyển về dưỡng bệnh ở phố Hàng Thang, rồi sau đó phải vào nhà thương cống giọng, nhưng bệnh ngày càng trầm trọng hơn. Nếu nữ sĩ Mai Đình bất chấp dư luận, bất chấp căn bệnh nan y để săn sóc thi sĩ Hàn Mặc Tử trong những ngày cuối đời, thì Bạch Yến đối với Đặng Thế Phong cũng vậy. Nàng tỏ ra hết sức lo lắng cho sức khỏe của chàng bằng tình cảm của một người vợ chưa cưới. Cuối cùng, biết chàng khó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nên Bạch Yến và ông anh rể đã đưa chàng về Nam Định. Từ đó không chủ nhật nào mà nàng không đón xe từ Hà Nội về Nam Định để săn sóc cho chàng. Trong những ngày cuối đời, chàng thường ngồi tựa lưng vào tường, cầm đàn guitar vào bảng khúc nhạc chiều của Schubert. Một ngày thu ảm đạm, vừa dạo xong ca khúc này, chàng nằm vật xuống giường và khép mắt, vĩnh viễn từ bỏ trần gian này. Đó là ngày 2 tháng 8 năm Nhâm Ngọ 1942. Chàng mất lúc mới 24 xuân, sắp xỉ với tuổi thọ của Vũ Trọng Phụng, Hàn Mặc Tử, Hoàng Quý. Sau khi để lại cho đời sau những tác phẩm âm nhạc bất tử, Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu. Tài liệu tham khảo: 1. Almanac chào thế kỷ 21, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1999. 2. Tạp chí Kiến thức Ngày Nay, số ra ngày 1 tháng 8 năm 1990.
Phạm Hầu sinh năm 1919, mất năm 1944. Chân em trắng vậy mà lòng anh lạnh. Ở giữa đời, Phạm Hầu là một cái bóng, chân đi không để dấu trên đường đi. Người còn mãi sống với mình và con người ta tưởng không có gì là một người giàu vô hạn. Hồn thơ là một cái gì rất mong manh, có khi chỉ một tí cũng đủ làm tiêu tan hết. Những câu văn của Hoài Thanh trong Thi Nhân Việt Nam đã vẽ lên rất chính xác chân dung của nhà thơ Phạm Hầu. Ông sinh năm 1919 tại làng Gò Nổi, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, con trai của tiến sĩ Phạm Liệu. Rời quê nhà, ông ra Huế học trường Quốc học, sau đó thi đậu vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Hà Nội. Năm tháng này, Lưu Trọng Lư cũng mới từ Huế ra và gặp Phạm Hầu. Trong hồi ký Nửa Đêm Sực Tỉnh, nhà thơ Lưu Trọng Lư cho biết: "Tôi ở cùng một phòng với Hầu, con người mà sau này tôi gọi là con nai nhỏ của tôi. Hầu chỉ biết vẽ, đọc sách và đôi khi làm thơ rụt rè. Thơ cũng như người. Rồi chẳng bao lâu Hầu như xóa mình đi hẳn. Tôi trở nên người chủ của căn phòng này. Hai tâm hồn hiền lành mơ mộng đến với nhau bằng tình bạn thấm thiết. Lúc này bóng dáng một nhan sắc đã lưu lại trong tâm tưởng của họ. Người đó là Mừng, tức Hoa Khôi Tôn Lệ Minh. Lúc 9 tuổi đã biểu diễn đàn tranh, nguyệt, tỳ bà, nhị ở trường Đồng Khánh. Sau này dạy đàn tranh cho Nam Phương Hoàng Hậu. Xin hãy nghe nhà thơ Lưu Trọng Lư kể lại. Mừng là người con gái đẹp không phấn không son, nhưng mỗi bước đi ra đều uốn sóng từng sợi tóc trên trán. Cả khi ngồi trên xe, những người trai quanh xóm trên đường thường dắt vào xe Mừng những bức thư ngỏ lòng, Mừng vẫn cung kính nhận. Trong số những người say đắm Mừng có cả Phạm Hầu. Vốn là người rụt rè nên chưa bao giờ ông dám ngỏ lời. Ông chỉ âm thầm mộng tưởng và vẽ lại nhan sắc tuyệt đẹp ấy trong tranh và ghi lại nỗi nhớ trong thơ. Hai câu thơ hay nhất của Phạm Hầu gần như là tuyệt bút, cũng là nhờ cảm hứng từ hình bóng của gia nhân quý phái đất Thần Kinh. Gặp tình cờ chẳng biết gì đâu, chân em trắng vậy mà lòng anh lạnh. Nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng yêu Mừng, Những bài thơ nồng nàn nhất của tình yêu đôi lứa in trong tiếng thu cũng là dành cho Mừng. Tiếc gì em nửa đường tơ, cho hoa quên nở trăng mờ quạnh soi. Chờ em đêm đã khuya rồi, rộn ràng lá rụng trăng rơi đầy thềm. Nhà thơ Lưu Trọng Lư không cho biết lúc ông yêu Mừng, con nai nhỏ Phạm Hầu có hay biết gì không. Chỉ biết trong những bài thơ tình in trên tao đàn, Phạm Hầu đã dám thổ lộ niềm mơ ước không có thật trong đời. Tôi đã dám cầu xin hai giọt lệ, trên mi nàng quyền bí vẻ say mê, cho điệu buồn mang mát tự đâu về, đưa ngọn cỏ theo chiều mây lặng lẽ, cho tôi được nghiêng kề nàng thỏ thẻ, vì lời yêu rên siết ẩn trong tôi. Chỉ khi buồn mây mới thoáng ra thôi, mà hương lệ đó là trang sổ quý. Buồn len lỏi trên đầu cây thi dị, gieo lệ vàng trên ngấn nắng chiều trôi. Tôi kề nàng môi chạy kiếm làn môi, lời tôi lặng trên môi nàng rúng động, yêu đương đến tất cả chiều mơ mộng. Buồn nhẹ nhàng trong làn khói thu không, buồn mơn man trên đầu tóc rối bồng và dơ dẫn bên đôi người vô tội. Nàng và tôi nhánh sầu chung rễ cội, kề vai nhau khi lệ với chiều rơi. Khi giọt sương âu yếm nhỏ lên người, nàng và tôi là hai dòng lệ nối. Chiều buồn, tình câm lặng ấy, chưa một lần Phạm Hầu dám chạm mặt Mừng để giải bày. Nhà thơ Lưu Trọng Lư kể lại, người ta đồn rằng Mừng đã có một đứa con riêng. Chuyện của người chị Mừng, người ta lắp qua cho Mừng. Hầu tưởng như đó là một sự đau thương, càng chân thành, càng nhức nhối. Nỗi đau của người đã trở thành nỗi đau trên da thịt mình, trong tâm hồn mình. Để cho vơi nỗi đau, Hầu tránh mọi con đường thường ngày qua lại. Hầu tránh bến ngự, Hầu tránh cả Quế, không ở với gia đình nữa. Hầu ra Hà Nội, Hầu ở gác ba phố Săn Ôm. Trên gác nhỏ, la liệt những bức tranh phác họa, tranh vật lẫn tranh người. Và những gì Hầu đã vẽ và đã viết cho Mừng, Mừng không hề biết đó là một người đã vẽ, đã viết, đã mơ về Mừng. Đầu năm 1944, trong khí thế sôi sục của cuộc cách mạng vĩ đại do Đảng Cộng sản lãnh đạo, những con nai nhỏ như Lưu Trọng Lư, Phạm Hầu cũng náo nức tham gia vào các hoạt động yêu nước. Phạm Hầu bị thực dân cảnh cáo, răn đe, ghi tên vào sổ đen và gửi giấy báo về tận gia đình. Trên chuyến xe lửa áp tải về Quế, Phạm Hầu lúc bấy giờ mới 23 tuổi, không kiềm chế được sự phẫn nộ. Ông đã lên án sự áp bức này nên bị bọn mật thám đánh dã man đến chấn thương sọ não. Dù gia đình ra sức chữa chạy, nhưng bệnh tình quá trầm trọng nên ông mất trong năm đó. Mối tình câm lặng lẽ đi theo ông xuống tuyền đài. Điều khiến chúng ta cảm động là ngay sau khi Phạm Hầu mất, Mừng đã cùng nhà thơ Lưu Trọng Lư đến thăm mộ người tài hoa mệnh yểu. Mừng đi quanh giường, ngắt một bông hồng đưa cho tôi. Tôi để trên tay nhìn một giây lâu rồi trao cho Mừng. Mừng rút một cuốn sách nhỏ từ trong túi, dở ra một tờ giấy trắng tinh không chữ, rồi ép mạnh và lại bỏ vào túi áo. Tôi hỏi bâng quơ, Mừng giữ một dần thơ nào của Hầu? Mừng đáp gọn với cả một sự nhấn mạnh, không, không. Nhìn thẳng vào mắt tôi, một giọt nước mắt bật ra khỏi mi mắt Mừng. Cho đến những năm tháng cuối đời ngoài 70 xuân, bà Mừng còn đến thăm mộ của Phạm Hầu. Nhà văn Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư kể lại, mà tôi lúc ấy trên 70 tuổi, tóc bạc phơ, băng băng vượt cỏ dại, gai dại, leo hết mô đất này đến xuống dốc nọ, đến được ngôi mộ xây tròn. Bia có dòng chữ Phạm Hầu. Trước khi đi, mà tôi đã mua hoa ở chợ Bến Ngự để viếng. Tôi hái thêm những bông hoa dại, mà tôi ngồi bên mộ im lặng một lúc lâu. Trong cuốn hồi ký Mối tình đầu, mối tình cuối của mạ tôi, mà tôi đã kể lại. Thi sĩ Phạm Hầu bị bệnh nặng, chỉ chịu ăn cơm nếu cơm ấy chính mà tôi đem lại. Dù chỉ cảm mến chàng thi sĩ chứ không yêu, mà tôi đã thực hiện ý nguyện ấy. Còn nhà thơ Lưu Trọng Lư, chồng của Mừng, về cuối đời cũng viết về Phạm Hầu với những dòng đầm thắm. Anh Hầu còn dại khờ, đáng yêu hơn cả thơ và tranh của anh. Tình thương của anh nhẹ nhàng và kín đáo lắm, không để ý, không thấy, dễ tưởng như phơn phớt vô tình. Anh ở bên tôi lâu ngày, lúc anh đi nơi khác lâu ngày, tôi mới cảm thấy sự trống rỗng anh để lại bên tôi. Tôi nhớ thương anh hơn ruột thịt, nhưng nhẹ nhàng chúng tôi vẫn từ biệt nhau. Mỗi người mỗi đường. Những chi tiết này khiến chúng ta càng thêm quý trọng tình bạn của họ. Tài liệu tham khảo. 1. Nửa đêm sực tỉnh. Lưu Trọng Lư, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1989. 2. Tạp chí Điện Bàn, số Xuân, Phòng Văn hóa Thông tin Điện Bàn, 1999. 3. Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, số ra ngày 6 tháng 3 năm 1999.
Diệp Minh Châu
sinh năm 1919, mất năm 2002. Cùng soi bóng dưới hình trăng đáy nước. Sài Gòn năm 1944, đêm đã khuya, tại khách sạn Phong Cảnh, mọi người đã ngủ say. Bỗng ai nấy đều giật mình khi nghe tiếng súng nổ vang. Có tiếng hét vang, trộm, trộm. Trong phòng số 1, chàng sinh viên cao đẳng mỹ thuật cũng bật người dậy, lao ra ngoài như một hiệp sĩ. Nhưng chàng bỗng khựng lại. Trước mắt chàng là một gia nhân đang run rẩy, thấp thoáng dưới ánh đèn ngoài cửa phòng số 2. Không còn nghĩ đến chuyện bắt trộm nữa, chàng đứng nhìn người đẹp không chớp mắt. Đó là lúc tiếng sét ái tình đã nổ ra khiến chàng mê mẩn tâm thần. Chàng tên thật là Diệp Minh Châu, sinh tại làng Nhân Trạch, Bến Tre. Từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu, được bạn bè gọi Châu Vẽ. Từ năm 1935, được thầy Hoàng Tuyển dạy vẽ. Và chàng thi đậu vào trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương 1940-1945. Sau sự việc kể trên, ngày sau chàng chủ động mời mẹ con của nàng đi xem vở Con Không Cha, do nghệ sĩ lừng danh Nam Châu đóng. Tình thân dần dần gắn bó. Sau đó chàng còn ngỏ ý xin vẽ chân dung mẹ của nàng để tặng trước lúc gia đình nàng quay về Cần Thơ. Thấy chàng vẽ đẹp, bà mẹ bằng lòng cho chàng vẽ thêm cả hình con gái nữa. Dù biết xe sắp chạy, nhưng chàng vẫn cứ nấn ná nhằm câu giờ. Thế là họ lỡ chuyến xe, và chàng có thêm một đêm để thổ lộ tình cảm. Đó là giây phút đầu đời của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu với cô gái có quốc tịch Pháp là Elise Phương Dung. Ngày tháng xa nhau, cả hai viết thư từ cho nhau đều đặn. Sau này dù đã vào lứa tuổi cổ lai hy, nhưng Diệp Minh Châu vẫn còn nhớ như in trong óc những lời âu yếm của người tình đầu, như trong lá thư ngày 19 tháng 9 năm 1944 có đoạn viết: "Cậu Châu ơi, cảnh bên ngoài đã khêu gợi lại cho tôi nên tôi còn nhớ kỹ. Hôm ở dưới tàu giữa hương say của đất nước, trời có vẻ nặng, nước lại nhẹ. Vì trời liền với nước, nước bao phủ rặng cây, nước hôm ấy đồng nhịp với trời. Thế mà tại sao trời không tỏ vẻ âu yếm, lại như rầu rầu trong cảnh biệt ly, để tỏa một màu thương nhớ với cỏ cây?" Thư từ qua lại kéo dài không lâu, vì bây giờ cuộc kháng chiến toàn quốc đã nổ ra. Diệp Minh Châu thoát ly gia đình tham gia kháng chiến. Đến tháng 9 năm 1946, lúc khu trưởng khu 8 Trần Văn Trà về Bến Tre, thì ông xin gia nhập vệ quốc quân và được chỉ định làm trưởng ban phóng sự mặt trận. Với bức tranh Bác Hồ và ba thiếu nhi Bắc Trung Nam được ông vẽ trên lụa năm 1947 rất nổi tiếng, được xem là tuyên ngôn nghệ thuật của ông. Lúc này tiếng súng hào hùng của cuộc kháng chiến ái quốc đã cuốn hút mọi tầng lớp thanh niên. Alice Phương Dung cũng lên đường theo tiếng gọi non sông. Cả hai gặp lại nhau trong chiến khu. Diệp Minh Châu rất bất ngờ. một thiếu nữ quý phái giàu sang có quốc tịch Pháp mà cũng tự nguyện chấp nhận gian khổ, thì Tây nhất định phải thua, kháng chiến phải thắng lớn. Ông tự nhủ. Năm 1949 tại Cái Tàu, Cà Mau, Diệp Minh Châu nhờ ông Trần Văn Trà đứng ra tổ chức đám cưới. Người chủ hôn hôm ấy là ông Hoàng Xuân Nhị, với sự có mặt của đông đảo anh em văn nghệ sĩ. Chú rể rất đẹp trai trong quân phục vệ quốc đoàn, có đeo cầu dai và đội mũ ca lô. Còn cô dâu dù mặc bộ bà ba đen không son phấn, nhưng vẫn như gia nhân xuống trần. Anh nuôi Trương Bỉnh Tòng đã nấu thật ngon món vịt tiềm, cà ri gà bột chiên để đãi khách. Ai nấy đều khen ngon miệng. Đám cưới xong, hai tháng sau, ông Châu được đi học trường đảng. Rồi tháng 6 năm 1950, được đi dự hội nghị sinh viên quốc tế tại Praha. Lúc 8 giờ tối, bà Alice Phương Dung sinh con đầu lòng, thì 4 giờ sáng, ông Châu đã đến điểm tập trung để cùng đoàn ra Việt Bắc. Tình hình chiến sự ngày càng ác liệt. Máy bay giặc Pháp đánh khắp nơi để bảo toàn tính mạng cho con. Bà phải gửi con mới 6 tháng cho mẹ ruột đang ở vùng ranh rạch giá. Lúc này bà đã gia nhập đoàn văn công Cửu Long Giang. Mãi đến năm 1955, bà tập kết ra Bắc thì mới gặp lại chồng. Tuy nhiên, đứa con đầu lòng phải đến năm 1975 mới đoàn tụ cùng cha mẹ. Ra Bắc, được sự động viên của chồng, bà thi vào trường cao đẳng mỹ thuật. Sau này, có hoàn thành một số tác phẩm rất có hồn như Bác Hồ với đại biểu nữ, Chị Ba Định với nữ giải phóng quân. Nhưng rồi do một nách phải nuôi 4 con và chăm sóc chu đáo cho chồng nặng tượng, nên bà không còn nhiều thời gian để vẽ nữa. Những năm tháng này, nhà điêu khắc họa sĩ Diệp Minh Châu sống rất hạnh phúc với người tình đầu. Thật cảm động khi nghe ông lúc răng long tóc bạc đã giới thiệu về người vợ với giọng trìu mến, tha thiết. Alice, em gái tôi đó, ngoan lắm. Và trước lúc từ bỏ cõi trần này, trong tâm trí của ông bao giờ cũng nhớ đến những câu thơ bà gửi cho ông từ lúc mới quen nhau. Ta không có màu xanh, màu vàng nhạt, rải vàng phai trên mặt nước long lanh, nước ưa mơ nên liễu thích buông mành, cùng soi bóng dưới hình trăng đáy nước. Do có nhiều tác phẩm nổi bật đóng góp cho nền mỹ thuật nước nhà, Diệp Minh Châu đã được nhà nước trao giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Tài liệu tham khảo ghi theo lời kể của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu và một vài tham liệu khác